theo cái chế cảnh của thời gian nữa thì truyền đến với là Trung Hoa tới đây khoảng 15 thế kỷ rồi. Còn thì phải hỏi chứ cái nước Mỹ này đạo Phật mình có chỉ dở lắm chừng 100 năm chứ lại thôi, thì thật sự có thông cảm được cái thời gian của sớm ngắn dài rồi, bên kia đã 15 thế kỷ rồi thì nó phải có kết quả đó, thì không lẽ nói so sánh kết quả của 15 thế kỷ là một kết quả của một vài thế kỷ.
Tất nhiên mình có cái nhìn để biết là yếu tố gì nó làm nên cái sự vụ như vậy, chứ không phải mình đối chiếu để chê trách gì cả. Nhưng mà chúng ta nên có cái nhìn để thấy là những cái bước chuyển nó cần thiết như vậy. Phải nhìn rõ vấn đề, cái hiện tượng nào nó làm cản cái dòng chảy đạo Phật không thể thâm nhập được, để mình xác định cái việc của mình làm trong tương lai.
Chúng giống như là tổ Bồ Đề Đạt Ma là một người như là như Phật ấy, mà đâu có rực rỡ nổi tới khi nào, tới mãi đến lúc mà ngũ tổ lục tổ xuất hiện, trải qua tới 5 đời thì cái chức thiền nó mới rực rỡ lên tới tột đỉnh. Trong đó nó nói là lục tổ giỏi hơn là tổ sơ tổ được, đâu phải là nói người nào giỏi hơn người nào được, nhưng mà cũng phải nhờ vào yếu tố của thời gian.
Tất nhiên rồi, nếu nói yếu tố thời gian, đạo Phật đặt chân đây cũng 200 năm rồi.
Bên kia tới 15 thế kỷ rồi, mà thời thế kỷ thứ 5, thứ 6 rồi.
Đâu có Tổ Đạt Ma vào
đó rồi. Phật giáo rồi, hả? Nhưng mà
chúng ta đi vào phần thứ hai, tức là pháp môn vượt ngoài phương tiện. Bây giờ cho quý vị lý sự một chút cho vui ha. Giờ mình đi vô phần này. Cho Minh Thượng lý sự, lý sự giỏi lắm đó chứ. Phải không?
Cái giả bán không gọi là có to rồi kêu tao không dám nói nữa.
Có sao? Cái nguyên tắc học gần đây người ta không có học giống như mình. Tức là người ta đưa ra một vấn đề và có cuộc hội thảo chung như vậy đó. Bây giờ mình thử làm thử nghe. Tại sao, bây giờ mình đặt câu hỏi là tại sao thiền được gọi là pháp môn vượt ngoài phương tiện? Tại sao? Cho ý kiến nè.
Cũng có một số thiền dùng phương tiện, thì có một số thiền không dùng phương tiện, chứ không phải là thiền nào không dùng phương tiện.
Rồi, thứ nhất là có phương tiện nè.
Dạ.
Mời hai cô. Ồ, cái này thuộc là loại lý sự phản bác đó. Muốn học chứ không muốn lý sự à? Dạ rồi, tiếp thuộc. Nhưng mà đó là trường hợp ở những lớp trung học. Cái lớp đại học người ta là người ta tha hồ.
Ở Mỹ là nó khác hơn Việt Nam, không phải là nói ra một chiều đâu.
Nhưng mà thôi, bây giờ để mình trình bày ha. Tại sao pháp môn vượt ngoài phương tiện? Cái gốc của thiền tông á, người ta tuyên bố một câu là bất lập văn tự, có phải không? Quý vị nhớ cái câu đó chứ ha. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, không biết cái nào trước cái nào sau mình quên mất. Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đây là cái tiêu ngữ của truyền thống nhà thiền ạ. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nó có những cái ý để chúng ta đi vào cái pháp môn vượt ngoài phương tiện là thế này. Điều thứ nhất là ngôn ngữ của chúng ta rất là hạn chế. Ví dụ như có những từ dùng, theo tôi thì tôi hiểu cái nghĩa thế này, theo quý vị thì quý vị sẽ hiểu cái nghĩa thế khác, cho nên không có thể dùng ngôn ngữ truyền đạt mà nó trực tiếp. Không biết cái điều tôi nói có đủ dễ hiểu hay không. Tức là mỗi người có một cái ý niệm về cái chữ dùng rất là khác nhau, chứ không giống nhau. Ví dụ như ý niệm của tôi về tình thương, thì tôi nghĩ tình thương của tôi nó có một phạm vi khác. Còn khi các vị mà sống trong nhiều thập kỷ trước á, khi nói đến tình thương thì các vị có ý nghĩ tình thương là nó có cái phạm vi khác, nó biểu lộ cái liên hệ tình cảm như thế nào đó. thì gọi là tình thương. Nó rất là khác như vậy. Điều thứ hai nữa là thể ngộ được đạo, nhận ra được tâm Phật là cái vùng trời vô ngôn, không có nói năng. Mà mình dùng ngôn ngữ nói năng thì mình đã đi lạc vào cái trạng thái của suy nghĩ. Trong khi thể nghiệm đạo là chúng ta phải bật dứt những cái suy nghĩ mới thể nghiệm đạo. Mà mình dùng ngôn ngữ để đưa người ta thể nghiệm đạo thì họ không thể hội nhập được cái trạng thái tâm mà chúng ta muốn chỉ. Thứ ba nữa là ta có thể truyền đạt mọi thứ về lĩnh vực kỹ thuật, nhưng mà kinh nghiệm không ai truyền đạt được cả. Kinh nghiệm của ăn sầu riêng, anh phải ăn sầu riêng anh mới biết. Chứ không thể giải thích là sầu riêng là thế này, sầu riêng thế nọ, rồi sầu riêng thế kia, nó ngọt giống xoài, nó thơm giống nhãn, không có thể hình dung ra được sầu riêng là cái gì. Kinh nghiệm là cái gì rất đặc biệt, anh phải nếm nó anh mới biết. Đó là lý do tại sao bất lập văn tự. Và tất cả những cái thứ người ta có thể truyền đạt bằng ngôn ngữ, chữ nghĩa, phương tiện, kỹ thuật thì nó đều là phương tiện cả. Còn cái tầng sâu nhất của thiền là chỉ thẳng cái anh đang có, anh đang sử dụng, thì cái đó không thể dùng những cái phương tiện, mà nó phải vượt ngoài tất cả những phương tiện. Do vậy cho nên người ta xác định thiền là một pháp môn vượt ngoài phương tiện. Cũng có nghĩa là chỉ đến cái tầng sâu nhất của thiền để thể ngộ được tâm, thì cái tầng ấy rất là khó để truyền đạt cho người khác chứng nghiệm. Và trong nhà thiền có câu là kham tiếu thiền nhân si động khách đó, bất tương hà ngữ dĩ truyền tâm. Nực cười mấy ông thầy ngốc nghếch trong nhà thiền không biết dùng lời gì để truyền đạt tâm được hết, đành phải đánh, phải hét, phải nạt, và phải dùng những cử chỉ như đưa Phật tử lên vân vân để truyền đạt, chứ không thể dùng ngôn ngữ được là như vậy. Ý thứ hai nữa là thưa đại chúng là văn tự chữ nghĩa thiên kinh ngàn sách đã có sẵn, thế nhưng mà trong ấy không có ý của chư tổ, không có ý của chư Phật. Cho nên người xưa xác nhận là cái pháp môn này là truyền ngoài kinh điển giáo nghĩa, chứ nó không dính gì với kinh điển của Phật giáo đã có mặt trước đó cả. Và thiền sư hay nói một câu là kinh thì đã có kinh sư, luật thì có luật sư, luận thì có luận sư, mắc gì ta phải giải thích kinh điển. Và thường thường các ông đem cái ngôn ngữ trực tiếp từ trong bụng chứng nghiệm các ông diễn đạt đạo lý thôi à, có khi không cần vận dụng kinh điển gì cả. Và cái câu này là cái câu tuyên ngôn của truyền thống nhà thiền, vượt ngoài phương tiện, không đi ngang qua kinh điển gì cả, đem cái kinh nghiệm trực tiếp của mình truyền đạt cho người học mà thôi. Cái vế thứ hai là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Tức là ví dụ như có người hỏi ta Phật là gì thì ta làm gì? Giải thích dông dài Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nhưng mà đối với nhà thiền hỏi Phật là gì, ông không có làm cái chữ dài dòng vậy, chỉ ngay nơi tâm anh cái gì là Phật thôi à. Gọi là trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật. Khéo nhận ra cái anh đang sử dụng hiện tại thì gọi đó là khéo nhận ra nơi chính hình hài ngũ quẩn của anh cái gì là Phật, để quay về để sống cho được, mở được con mắt đạo và nhận ra được điều này và nắm đó để tu. Thì người xưa gọi là mở được cánh cửa và đi vào nhà, không có dùng phương tiện, không biểu anh phải ngồi anh quán hơi thở, không biểu anh ngồi anh phải niệm Phật, không có làm cái chuyện đó, mà chỉ ngay cái gì là Phật đang có mặt trong anh, gọi là trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật là như vậy. Và có một công án rất là dễ để cho chúng ta đi vào để thấy tánh thành Phật. Công án gì? Bây giờ mình dẫn ra một chút để cho các vị thấy pháp môn vượt ngoài phương tiện ha. Ví dụ như mình đọc kinh Pháp Bảo Đàm, khi lục tổ Huệ Năng ngộ đạo nơi ngũ tổ Hoằng Nhẫn xong rồi, cái ông ôm y ông chạy về phương Nam. Và trong hội ngũ tổ thì có một người là ngài Huệ Minh, ngài vốn là một võ quan ngày xưa, rất là hiếu chiến. Cho nên ngài mới dông ngựa rượt theo, quyết giành cái y lại. đồ chúng tới 500 người mà để cho cái tên gánh củi ở phương Nam nó quê dốt mà nó lấy cái y nó đi, thế thì đâu có chịu, cho nên cũng được theo. Và tới cái vùng núi Dữ Lĩnh, Huệ Năng ngài thấy là nó rượt gần quá không thể chạy thoát được, cho nên ném cái y ở ngoài tảng đá, nói cái vật này là biểu tính của chư tổ truyền, đâu thể dùng sức mạnh mà giành được. Nếu thực sự dùng sức mạnh giành được thì cứ lấy. Cái ông lũi vô bụng trốn. Huệ Minh rượt theo tới nơi, cầm cái y dở lên không nổi. Cũng có thần lực của thập phương Tam Bảo, anh ấy run sợ, anh ấy hành giả là gì? Cư sĩ, ông ra đây, ta vì pháp mà tìm ông chứ ta không phải tìm để đoạt y. Thì ngài Huệ Năng ngài mới ra, ngài ngồi bình yên trên cái tảng đá. Ngài nói nếu thực sự ông vì pháp tới đây thì ông hãy lắng tâm cho thanh tịnh, ta sẽ vì ông mà dạy. Thì ngài Huệ Minh ngài nghe lời, ngài ngồi ngài lắng tâm một hơi, Lục Tổ mới hạ một câu thiền ngữ để dạy. Huệ Minh hỏi chứ, thưa ngài, tôi ở trong hội Ngũ Tổ lâu nay nhưng mà chưa thể nhận ra được cái gì là Phật của tôi, xin ngài từ bi dạy cho tôi. Lục Tổ dạy nói là ngay cái lúc ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là Phật của chính ông nói cho ta nghe. Thì câu này có dễ cho chúng ta thâm nhập vào cái Phật tánh của chính mình không? Tâm thức của mình đó, nó có hai con đường, một là nó suy nghĩ thiện, hai là nghĩ ác. Hay nói một cách khác á, là tâm thức của mình, một là nó khởi sống thức lao sao, nó suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ, hai là nó hướng về tương lai. Và có một trạng thái thứ ba nữa là nó làm gì? Nó chìm trong cái trạng thái lờ mờ, người xưa gọi là vô ký đó. Tức là một là anh lui về quá khứ để lôi những cái hồ sơ quá khứ anh đã cất về trong tâm thức anh. Thứ hai là anh nghĩ về cái chuyện tương lai của ngày mai, ngày mốt. Còn trạng thái thứ ba ta lạng vào nữa là tâm thức ta nó ở trong trạng thái chìm chìm lặng lặng, lờ mờ, vô ký, mà vô ký nó gần với vô minh. Mình bỏ ba cái trạng thái đó qua một bên thì còn một cái trạng thái đặc biệt mà ngài Lục Tổ muốn chỉ là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay cái lúc tâm thức nó dừng lại ngay hiện tiền này, tỉnh sáng, rạng rỡ, nhận biết mà không có thầm thì tiếng nói bên trong, thì ngay lúc đó là tâm Phật chiếu sáng đang có mặt. Thì khi ngài Huệ Minh ngài an trú tâm nơi cái không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì ngài Lục Tổ hạ một câu là lúc mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác đâu không phải là bản lai diện mục thực của Thượng Tọa Minh. Thì ngay lúc đó ngài Huệ Minh ngài có được cái cửa vào, ngài nhận ra được tấm phần của chính mình. Đó là cái lời khai thị đầu nguồn nhất của truyền thống Thiền Tông. Nó cho ta một cái cửa mở rất là dễ để chúng ta có thể đi vào. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề này mỗi bữa một chút, mỗi bữa một chút, nhắc tới nhắc lui, thì các vị sẽ mở tung được cái cánh cửa này rất là dễ. Có một con cá nó thắc mắc, nó hỏi chứ nước là gì, và bạn bè của nó không biết làm sao để giải thích cho nó biết nước là gì cả. Và có một vị hiền triết mới nói, ồ, điều này rất là dễ, ta sẽ dạy cho con biết nước là gì. Cái ông bắt con cá, ông mở lên thuyền. Cái nó la, nó chết tôi rồi, tôi ngợp quá, tôi không thở được, tôi không thể sống được, ngài vui lòng ngài trả tôi về. Cái ông mới thả xuống, ông nói nước là như vậy đó con. Nó ở chung quanh con nè, nó ở trong lòng con nè. Con bơi lội trong nó, ngủ trên nó, dạo chơi trên nó, ăn trên nó, uống trên nó. Đời sống của con mà có mặt là không hề thiếu nước chung quanh. Và bây giờ mình quay lại mình hỏi coi cái tâm Phật của mình là gì. Cái gì là cái vô sinh bất diệt nó có mặt trong hình hài của uẩn này, thì giống như con cá vậy đó. Mình ăn, mình ngủ, mình nói, mình cười, mình hít, mình thở, mọi lúc trong cuộc đời này đều có tâm Phật chiếu sáng năng ngữ trong hình hài này. Thế mà mình không có nhận ra cái khả năng tâm Phật chiếu sáng của mình. Mình cứ thấy mình là gì? Mình là sự suy nghĩ, mình là nỗi vui niềm buồn, mình là hình hài này. Người ta tệ hơn nữa, người ta thấy người ta là cái gì? Ta là của cải vật chất này. Và mình càng chạy ra ngoài bao nhiêu thì nỗi khổ nó dính với mình nhiều bấy nhiêu. Mình chạy vào trong bao nhiêu thì mình càng rơi rụng bớt như nỗi khổ bấy nhiêu. Ví dụ như mình chạy ra ngoài thì mình chấp chặt vào của cải, chấp chặt vào những người thân. Đây là người thân của ta. Người thân của ta bệnh thì ta cũng bệnh. Người thân của ta buồn, ta cũng buồn. Mình xả ly được cái điều này thì mình dần dần mình thấy là ta là hình hài này. Thế thì hình hài này nó già, nó yếu, nó đẹp, nó xấu, nó khỏe, nó mạnh, mình cũng theo với nó mà tâm hồn của mình xuống lên. Rồi mình xả được hình hài này không phải là ta, nó không bền chắc. Nó theo với thời gian, theo với chu kỳ sẽ già suy. Xả ly cái chấp về hình hài, cái mình chấp mình là vui là buồn. Mình thấy mỗi lần ai khen mình cái mình vui, lòng mình rạng rỡ. Ai nói nặng mình cái mình buồn, mình ủ dột, mặt mình nó xào héo đi. Trong khi đó thì nếu mình tĩnh tâm một chút, mình nhận ra điều này rất là dễ. Vui buồn như người khách vãng lai, nó đến với mình mà mình không phải là vui buồn. Phải vậy không? Các vị nhìn ra được cái vui buồn mà. Vui với buồn không phải là ta, mà vui buồn là một cảm thọ, nó đến dùng trời tâm của ta. Nó đi ngang qua giống như mây bay vậy đó, mà ta có thể nhìn ra cái vui buồn. Điều này có dễ hiểu không? Chắc dễ hiểu, phải không? Mình đồng hóa mình nói tôi vui, tôi buồn, nói như thế nó trật. Mình nói vui của tôi thì nó đúng được một chút rồi đó. Khi nói tôi là cây viết thì trật, mà nói cây viết của tôi thì đúng. Nếu nó là của tôi thì nó là vật sở hữu, nó ở bên ngoài. Nó là cái tôi tạo ra, tôi bán nó được, tôi cho nó được. Thì cái vui, cái buồn theo nguyên tắc cũng như vậy. Mình nhận diện được vui của tôi, có nghĩa là vui là một cảm thọ, nó đến, nó đi ngang qua ta, mà ta là người nhìn thấy nó. Và các vị thực tập được điều này thì các vị thấy cuộc đời mình nó càng ngày càng nhẹ, càng thảnh thơi. Ai xúc phạm mình một lời, làm cho mình tổn thương, mình cảm thấy cái tâm thức của mình nó ủ ê, nó phiền muộn, nó bực bội. Mình thử làm một điều này, cái mình trị liệu được ngay rồi. Mình thử nói là bực bội ơi, mi ở đâu vậy? Đâu mi trường mặt ra với đời đi. Mi trường mặt ra để ta nhìn thử cái mi ở đâu mà mi xuất hiện. Và khi mình nói được cái câu nói đó thì mình đã làm một việc rất là tuyệt vời. Đó là mình cách ly được cái bực bội là đối tượng bị ta thấy, bị ta nhận diện, bị ta nhìn. Mà ta là người nhìn chứ. Phải vậy không? Các vị để ý là có những người họ coi phim cái họ thấy tài tử trên kia nó đánh họ như nào, họ đánh theo. Đó là cái người dở nhất họ bị bệnh liệu. Rồi cái người giỏi hơn á thì họ làm gì? Tài tử trên kia nó đóng phim, có những cái thước phim mà nó vui nó buồn, nó đóng rất là nhập vai, cái mình cũng nhập vai theo. Nó khổ cái mình cũng khổ hơn nó nữa. Là mình bị mất mình trong những hình ảnh của tài tử phía trước. Nếu mình thông minh á, thì mình thấy đó là những thứ phim đang diễn, mà mình là con người đang coi phim. Thế thì quay lại để nhìn thấy, nếu ta nhận diện được những cái vui, những cái buồn, đó là những cái thứ phim đang đi ngang á. Mình là người nhìn, chứ mình không phải là những cái vui buồn. Thì mình xả ly được cái cảm thọ vui buồn rất là dễ. Rồi cái từng sâu hơn cảm thọ vui buồn là gì? Là gì? Không hề có cái vui cái buồn nào mà không có ý thức thầm thì của mình gia cố cả. Mình giận người kia, tại sao mình giận? Thấy cái mặt cái mình nhớ hôm qua nói một câu trịch thượng rất là nặng nề xúc phạm mình, có phải vậy không? Mà khi mình nói câu đó là cái gì nói? Thầm thì ý nghĩ trong này, khả năng đọc thoại nó thầm thì đấy. Cho nên nó làm cho cái giận bùng lên, nó làm cho cái buồn chìm xuống. Nghĩa là vui, buồn, giận, ghét, thương vân vân, nó đều có ý thức của ta thì thầm làm nền để nó sinh khởi bên trên. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ thì cái dòng chữ ý thức nó đang diễn hành trong tâm thức mình, nó là một loại bị nhìn thấy, chứ nó không phải là mình. Và các vị lui vào bên sâu hơn, các vị là cái nhìn thấy những ý thức đang diễn hành trong tâm thức các vị. Và cái nhìn thấy ý thức đang diễn hành, cái nhìn thấy những dòng dữ đang đi ngang qua phía trước, cái đó là gì? Cái đó là cái sự nhận biết sáng ngời, không có tiếng nói thầm thì. Và sự nhận biết sáng ngời này nó có mặt trong ta hay không? Ngay bây giờ nó đang có mặt, các vị đang sử dụng nó từng phút từng giây. Ví dụ như các vị nhìn một vòng, không hề có cái gì các vị không nhận diện rõ ràng cả. Nhìn mọi thứ trước mắt mình nhìn là nhận biết liền. Và lúc mình nhìn nhận biết đó, mình không cần gọi tên thầm thì, mà tự nhiên là rất là sáng tỏ. Cái ví dụ này dễ hiểu nữa nè. Ví dụ như các vị tìm một nhà Phật tử, lần đầu tiên mình đi thì mình làm gì? Nhìn con đường, đọc tên, phải không? Nhìn số nhà, đọc tên. Tức là trong này cái nhìn của mình vừa nhận ra thì trong này nó có tiếng nói thầm thì. Nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba các vị đi, các vị đâu có cần phải đọc tên đường, đọc tên nhà gì đó. Tự nhiên mình lái xe tới, mình tự động mình dừng, tự động mình đi vô. Rất là tự nhiên, tâm thức ta rất là rỗng lặng, hiện tiền, tỉnh tại, sáng ngời mà không cần nói thì thầm gì cả. Thì cái nhận biết nó hai dạng. Cái dạng nói thì thầm đó là dạng ta đồng hóa vào những dòng chữ đang diễn hành phía trước. Cái dạng nhận biết sáng ngời không nói thì thầm đó là ta đang an trú trong cái tâm Phật bất động sáng ngời, ta đang sử dụng hàng ngày. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, bằng cái sự nhận biết sáng ngời, không gọi tên, không nói thì thầm, tức là ta đang an trú trong cái tâm Phật bất động vô sinh. Cái này người xưa gọi là nhận ra được tánh Phật của chính mình. Mình khởi vui khởi buồn thì tâm mình nó có một cái chỗ hướng về, có một chỗ đậu lại. Nó có cái không gian, có cái thời gian, có sinh và có diệt. Nhưng mà khi tâm mình an trú trong cái sự nhận biết sáng ngời lặng lẽ thì nó không có biên giới của không gian, nó cũng không có thời gian. Cái gì có mặt trong không gian thì cái đó có mặt trong thời gian. Còn khi các vị an trú được trong sự nhận biết hiện tiền sáng tỏ thì nó triệt tiêu cả không gian và thời gian, và không có mặt trong không gian thời gian. Cái đó siêu việt sinh tử. Cho nên nhận ra được tự tánh Phật của mình có nghĩa là quay về nhận ra được cái gì mình đang sử dụng đây, cái nó đang có mặt hiện tiền đây, có mặt ngay bây giờ đây. Và nhận ra được và có một niềm tin vững chắc thì người đó, tổ sư ngày xưa hay các vị thiền sư ngày xưa gọi là thấy được tánh. Và từ cái nhận ra được tánh này rồi, có niềm tin vững chắc rồi, mình làm thế nào trong một đời tu mình sống được như vậy thì thể nhập được cái bản thể vô sinh bất động, người xưa gọi là chứng quả vô sinh. Dễ ồn, tu không có gì khó cả, chắc như vậy. Đầu tiên mình thực tập thế này nè. Các vị nhìn ha, bông hoa cây cỏ, nhìn mọi người. Đầu tiên các vị hãy an trú ngay nơi cái sự nhận biết và đừng có nói thì thầm, được không? Tôi đã quen các vị rồi, tôi biết tên từng người rồi. Tôi nhìn một vòng, tôi nhận biết sáng tỏ mà tôi đâu hề nói thì thầm gì trong đây đâu. Tôi đâu hề nói là cái mặt này giống như cái mặt của cái đứa đệ tử bên kia, ví dụ vậy. Tôi không hề nói câu nào cả, thì tôi đang an trú trong cái sự nhận biết vô niệm. Mà các vị nhìn mà các vị không nhận biết, các vị chìm trong trạng thái vô ký, mờ, có nghĩa là lúc ấy các vị nhìn nhưng mà thần thức, tâm thức các vị đang đi chơi, các vị đang suy nghĩ điều gì đó, có phải vậy không? Hoặc là suy nghĩ về quá khứ, hoặc suy nghĩ về tương lai. Hai cái trạng thái suy nghĩ nó sinh khởi, có nghĩa là ta nhìn, ta ăn, ta đi, ta đứng, thế nhưng mà ta như người mộng du vậy đó. Ta sống trên cuộc đời như bao người mà thần trí ta đi chơi. Cho nên cái bước đầu của con đường thiền tập nó dễ òm à. Có nghĩa là anh làm thế nào trong lúc đi đứng nói cười anh mời được cái sự nhận biết nó luôn có mặt nơi thân anh. Anh nghiêng đầu, anh nheo mắt, anh mỉm cười, anh đưa tay, anh kéo tay, mọi cái đều mời được cái sự nhận biết luôn có mặt. Cái từ khác người ta dùng là luôn có chánh niệm trong mọi động tác của thân hành. Và làm được điều này cũng có nghĩa là mình làm được cái điều sâu hơn. Là gì? Là những cái vui, cái buồn nó đến, cái mình là người nhìn thấy nó chứ mình không phải là nó. Giản dị như vậy. Không có gì dễ bằng tu. Mình cứ như thế mà tiến, như thế mà đi từ từ, lần lần mình chứng quả thánh. Và điều này rất là chắc thực, chứ không phải là tôi lừa gạt quý vị làm chi đâu. Mong rằng chúng ta đi vào cái bài học này, về sau chúng ta sẽ khai triển cái con đường để thực tập. Ví dụ như mình có nói nguyên thiên trời trăng mây nước, thưa các vị, là cái con đường chính của người tu chúng ta là phải làm thế nào thực tập cho được. Mình đi vào cái con đường thực tập rồi, dần dần các vị thấy là những cái phiền não của mình nó rơi rụng mà nào không hay. Rồi cuộc đời đối với mình nhẹ tên, những cái vui buồn thị phi của cuộc sống nó đổ lên mình cũng rất là nhẹ. Rồi lòng mình càng ngày càng rơi rụng hết những cái khó chịu, khó thương. Lần lần cái tự nhiên mình trở thành người dễ thương hồi nào không hay. Chắc như vậy. Rồi thôi, mời đại chúng đứng vào hồi hướng đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều có thành Phật. Cái điều thứ hai chúng ta đi vào là cái người đầu tiên đem truyền thống thiền vào đất nước Trung Hoa được đánh giá là từ ngài Bồ Đề Đạt Ma. Mình viết như thế này các vị có ghi được điều gì không? Được ha. Dạ, tinh thần lão trang.
Lão tử
á. Người ta phối hợp hai ông đó lại thành một truyền thống. Và cái tinh thần lão trang nó có nhiều cái sắc thái rất là đặc biệt, đó là đời sống họ rất là ưu du phóng khoáng, không có câu chấp về luật lệ của xã hội, về nghi lễ đời thường. Các vị nghe cái từ đó có dễ hiểu không? Tức là nhậm tánh tiêu dao đó, tùy theo cái sự hứng thú của lòng mình có thể sống một cách tràn bờ, không có câu chấp gì về nguyên tắc của đời thường cả. Có những vị thiền sư ăn dơ ở bẩn, có những vị thiền sư làm ăn mài lang thang, có những vị thiền sư gõ cửa mấy cái nhà chứa xin vô ngủ trọ một đêm. Và cái truyền thống này nó trải dài qua đất Nhật, vào đất Việt Nam vân vân, và chưa hề có một ông thầy nào hành xử một cách rất là ngông cuồng kiểu của những thiền sư. Đó là từ cái tinh thần lão trang hình thành. Đời sống họ nó rất là đa diện, nó có nhiều sắc thái, nó có nhiều cái nét đẹp ở trong đời sống tăng già của những vị thiền sư lắm. Đến nỗi là các vị Rinpoche, các vị Lạt Ma của Tây Tạng cũng có những cái sắc thái dễ thương nữa. Có một vị Lạt Ma Tây Tạng đi du hành từ miền Đông xuống miền Nam, và khi đi ngang cái gia đình kia, thấy người đàn bà quá kia đang kêu khóc rất là thảm thương vì chồng bà mới vừa bị gấu ăn thịt, ba đứa con nhỏ, và cái sự đói kém nó đang lâm le. Các ông nói có phải bà định đi xuống miền Đông không? Nó dạ tôi muốn đi lắm nhưng mà tình trạng như thế này. Ông nói ồ dễ thôi, tôi sẽ giúp. Thế là ông vác một đứa bé trên vai, tay dẫn một đứa, cái chị kia bồng một đứa nhỏ. Họ như một gia đình nhỏ thôi, dẫn nhau về miền Đông. Và trên đường đi thì hai người lớn dừng lại nấu trà, nấu sữa, và họ chia nhau những bữa ăn mà do cái vị Lạt Ma kia mang theo, chăm sóc cho ba đứa con và chăm sóc kể cả người đàn bà kia. Và trên đoạn đường dài, người đàn bà kia cảm thấy rất là đỡ cô quạnh, cái nỗi buồn mất chồng lần lần nó phôi pha. Và họ cũng như những đoàn người du cư Tây Tạng, họ đi về miền Đông, và nơi thị trấn nào đông người họ dừng lại để xin ăn. Và xin được thức ăn cái họ mới mua bơ, mua sữa, mua bột. Và cái đoạn đường khá dài cho nên lần lần người đàn bà cảm thấy có cảm tình với cái ông này. Và tới một thị trấn lớn thì ông nói là tôi bận 3 hôm, tôi sẽ trở lại đây kiếm bà. Bà nói cái người ăn mài lang thang như ông mà cũng có việc bận để làm nữa ư? Ông nói dĩ nhiên là tôi cũng có chút việc bận, nhưng mà thôi chúng ta hứa là sẽ gặp lại ở đây. Cái bà nói thú thật với ông là trong cái đoạn đường rất dài đi ngang qua đây thì tôi cảm thấy tôi rất có cảm tình với ông. Nếu có thể thì chúng ta, ông có thể làm chồng tôi và chúng ta sống suốt những ngày tháng còn lại. Ông mỉm cười không nói gì hết. Ông nói là tôi có chút việc bận, thôi thì nhiều lắm là 3 hôm sau tôi sẽ gặp bà ở đây. Thế là ông đến một cái tu viện rất là lớn. Và tu viện đó người ta mời ngài về đó để giảng đạo. Và trên con đường lang thang, ngài không muốn ai biết tung tích của ngài thôi. Ngài tới đó thì quần chúng cả một cái thị trấn đó tập trung là rất là đông. Và trước khi ngài lên giảng thì ngài ra lệnh cho các vị thầy đó, nếu có Phật tử nào cúng dường gì cho ta thì hãy cất hết cho ta. Họ rất là lấy làm lạ. Họ nghĩ rằng cái vị Lạt Ma này ngày xưa nổi tiếng là người vô tham, chưa hề nhận cửa cúng dường của ai, và nếu có nhận thì cho cái tu viện đó. Hôm nay tự nhiên sao ổng lại ra lệnh là tất cả những người phát tâm cúng dường để riêng cho ổng là sao? Nhưng mà họ đâu dám trái lời, ổng được tôn xưng là một vị Phật mà. Thì người đàn bà kia nghe nói là có một vị đại sư về đây giảng pháp, và nói ồ phước lành có khi là cũng đến với ta đây, ta có thể sắm một chút lễ vật và chiếc khăn trắng. Chúng ta biết Tây Tạng họ có cái khăn trắng này nè, lụa trắng đó, để cúng dường vị Lạt Ma này cầu phước. Và bà ngồi rất là xa phía sau, khi dòng người họ đến cúng dường ngày xong họ ra thì bà mới lần lần đến nơi và cúi đầu đảnh lễ, thì ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra cái ông này đã từng bồng con, nấu sữa dọc đường và giác cứ con cho mình. Cái bà nói ôi con xin sám hối với ngài, con không biết là ngài là một vị Phật được bao nhiêu người cung kính, và con đã điên khùng đến nỗi là định cưới ngài làm chồng. Ngài nói không có sao, ta rất là phiền muộn vì cái chuyện đi tới đâu thì ngài cũng biết tông tích của ta, đây là cái điều lỗi của ta chứ không phải lỗi của cô. Tuy nhiên cô sẽ được phước lành rất là lớn trong hiện đời, và đây là những món quà ta tặng cho cô, và mong rằng đi bất cứ nơi nào cô hãy khéo giữ lòng rất là thanh tịnh. và nên nhớ rằng Đức Thế Tôn, tức là năng lượng lành của chư Phật luôn yểm trợ cho cô. Và ông đặt tay lên đầu và chúc phúc. Và đó là cái nét, nó tương ưng với cái tinh thần của truyền thống thiền. Nó chảy từ dòng chảy chính nơi Đức Thế Tôn, trải dài qua nhiều vùng quốc gia thì có sắc thái như vậy. Ví dụ như ta có thể nhìn từ dòng chảy Đức Thế Tôn và những người ảnh hưởng rất là lớn của truyền thống thiền như Ngài Đại Ca Diếp chẳng hạn. Không biết tôi có nên nói linh tinh nhiều hay không? Nói trước cái quý vị đọc sách sau ha. Truyền thống tăng đoàn ngày xưa có nhiều điều rất là dễ thương, rất là đẹp. Ví dụ như Ngài Ca Diếp, đời sống ông cũng rất là nông á, y áo rất là tu hạnh đầu đà mà. Cho nên ta hãy nghĩ đến một cái ông già, một tỳ kheo tăng già, y áo sập sệ lắm rồi, cho nên chư tăng coi rất là thường. Cái này mình đọc trong A Hàm thấy ngay à, và không có kính trọng Ngài. Thấy một vị tăng già và y bá nạp thì nó cũ, và không biết bụi đường có làm ô uế nhiều hay không, thì có lẽ nó cũng không có tương tất lắm. Cho nên đến pháp hội Đức Thế Tôn đang giảng pháp thì các vị tăng trẻ coi rất là thường ông. Ông ngồi khiêm tốn góc xa. Một hôm thấy tình trạng chư tăng không biết kính trọng vị trưởng lão trong tăng đoàn, cho nên Đức Thế Tôn mới gọi lại, nói: này các thầy, đây là vị đại tử lớn, tất cả những cái pháp màu nhiệm thì niết bàn, những cái tầng thiền định mà ta chứng được thì Ca Diếp đều chứng được. Ca Diếp hãy ngồi ở đây bên cạnh ta. Một chút ở trong văn học A Hàm cho chúng ta một cái chỉ điểm là đời sống của các thầy ngày xưa khi đạt đến cái tinh thần giác ngộ, các thầy đều coi thường đời sống bên ngoài. Đó là khởi đầu của dòng chảy. Rồi có một chuyện liên hệ với Ngài Xá Lợi Phất. Một hôm Xá Lợi Phất có những cái thắc mắc gì trong đạo lý đó, ông không biết giải quyết thế nào. Đức Thế Tôn thì đang nhập định, cho nên ông đến ông xin Ngài Ca Diếp, Ngài giải thích cho. Thì Ngài Ca Diếp, Ngài mới giảng giải cho Xá Lợi Phất hiểu thông được những điều ông thắc mắc. Sau đó thì Xá Lợi Phất mới cúi đầu đảnh lễ và tôn xưng Ngài là một cái quả chuông đồng. Quả chuông đồng có nghĩa là khi để yên thì nó trầm hùng vững chãi, nhưng khi đụng đến thì cái tiếng nó ngân nga cả một vùng núi non. Chứng tỏ một điều là trí tuệ của Ngài rất là tuyệt vời, rất là thâm sâu. Nhưng mà bình thường người ta chỉ biết Ngài là một vị tăng khổ hạnh, tu đầu đà hạnh thôi. Và từ đó nó gầy nên cái dòng chảy của nhà thiền về sau. Thưa, có những vị thiền sư họ ngậm miệng, họ có những câu tuyên bố là hãy để cho khóe miệng lên meo như nấm mùa đông. Thế nhưng mà khi có cơ hội đến, khi cần thiết thì các ông mở miệng ra thì như sấm dậy, như tiếng hải triều cuồng nộ. Đó là những điều nó phát nguyên từ dòng thiền xa xưa, từ Đức Thế Tôn như vậy. Và chúng ta đi đến Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ mấy của truyền thống thiền, các vị biết không? Đúng rồi, tổ 28. Ngài vào Trung Hoa vào năm nào? Ngài đến Quảng Châu 520 Tây Lịch. Năm 520 là Ngài đáp thuyền đến Quảng Châu. Ngài đi bằng đường biển. Và cái dòng thiền này nó trải qua tới 5 đời, tức là Huệ Khả nè, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn và Huệ Năng. Thì Ngài Huệ Năng xuất hiện, mình đi lượt lượt thôi nha, là quý vị chịu khó đọc sách là một nè, làm gì nữa, nghiên cứu là hai. Ngài Huệ Năng thì Ngài xuất hiện vào thời Đường năm 638 cho tới 713, sinh 638, mất 713. Và như vậy thì cái người làm nên cái dòng chảy thiền Nam Độ và nặng cái sắc thái của Trung Hoa, hội nhập hẳn vào văn hóa Trung Hoa, làm cho cái dòng thiền từ ngày Bồ Đề Đạt Ma nó còn cái hơi hướng, cái sắc thái của Ấn Độ, nó chuyển biến hoàn toàn trở thành thiền của truyền thống Trung Hoa. Đó là con người này, tức là từ ngày Huệ Năng, thiền tông mới thực sự cắm rễ và trở thành một cái cây đại thọ tỏa bóng mát và mang hương sắc tặng cho cả một vùng Hoa Lục. Và cái thời xuất hiện của thiền tông bắt đầu thịnh là từ đầu thế kỷ thứ 8 trải về sau, cho tới cận đại, tới cái người cuối cùng kế thừa một mình ông, mà ông là người kế thừa luôn cả năm nhánh thiền là ai, các vị biết không? Cái này quý vị phải chịu khó đọc. Một hôm tôi lật vào trong thiền nguyên.
Tôi nhớ rồi.
Đúng rồi. Tức là từ cái truyền thống của ngài Huệ Năng, nó trải dài theo thời gian qua không gian, nó sinh ra năm nhánh thiền. Năm nhánh thiền gồm có cái gì? Lâm Tế nè, Tào Động nè, Quy Ngưỡng nè, Văn Môn nè, Pháp Nhãn nè. Mình chưa có tra ra niên đại sinh và mất của ngài Hư Quân, mình quên mất đi. Mình chỉ nhớ là lần đó mình lật cái quyển sự phát triển của năm tông phái thiền bằng tiếng Trung Hoa, Ngũ Gia Tông Phái Nguyên Lưu thì phải, không biết có phải không, bữa nào mình đọc lại. Thì mình thấy ngài Hư Vân á, ngài kế thừa luôn năm truyền thống và ngài truyền lại cho năm nhánh đều có mặt. Và một người gần đây đặt chân trên đất nước Mỹ này để làm đạo là ngài Độ Luân. Độ Luân là ai quý vị biết không? Tuyên Hóa Độ Luân. Ông có hai tên vậy. Và ngoài ra thì có nhiều nhánh, có những nhánh đi vào Việt Nam, có những nhánh hiện còn ở Đài Loan. Nhưng mà ngài Hư Vân là một người làm trung hưng được năm cái dòng thiền trên đất nước Hoa Lục trong cái thời cận đại. Và ông cũng là người có công trùng tu lại những tổ đường lớn như tổ đường Vân Môn, tổ đường Nam Hoa. Nam Hoa tức ngày xưa gọi là chùa Bửu Lâm của ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, bây giờ người ta sửa lại Nam Hoa Thiền Tự. Đó là chúng ta khái quát lịch sử thiền tông đi ngang qua cái dòng chảy của từ Đức Thích Tôn đến ngài Huệ Năng và đến cận đại như ngài Hư Vân và có mặt ở trên đất nước USA này là ngài Tuyên Hóa. Một chút về lịch sử. Và mình nghĩ rằng nếu mà quý thầy cô có cơ hội thì chúng ta nên khảo sát cái chủ đề này và viết một bài về khái quát lịch sử thiền Đông Độ có mặt từ ban đầu cho đến lúc đặt chân trên đất Mỹ. Nhìn chung lại thì những cái vấn đề này nó rất là quan trọng để chúng ta có thể khảo sát cho kỹ. Tại vì cái hiện tượng sinh hoạt thiền nó hiện đang rất là phổ biến trên đất nước này. Thành phần trí thức là một, người Mỹ là hai, họ rất là đam mê thiền học. Và cái dòng chảy thiền Đông Độ này nó chưa thực sự cắm rễ được trên cái vùng đất này bao nhiêu cả. Trong khi cái dòng chảy của thiền Tứ Niệm Xứ thì đã phát triển và cắm rễ rất là mạnh trên cái vùng đất Mỹ Châu. Và mình thử hỏi ra tại sao vấn đề này nó là như vậy, trong khi ngày xưa nó mời gọi biết bao nhiêu người có cái nguồn cảm hứng rất là lớn để đến với truyền thống thiền. Nhưng mà tại sao bây giờ thì chúng ta không có làm cho nó trở thành một cái nguồn cảm hứng lớn đối với người tri thức Mỹ, và tại sao? Giờ mình đặt ra câu hỏi khó để cho các vị thử suy nghĩ ra. Dạ. Đó là một ý kiến. Mời chị Yêu Tịnh ý kiến thử.
Con nghĩ là tại nó còn mang nhiều cái sắc thái của Trung Hoa bán.
Ờ hả?
Dạ, chưa có chuyển được thành cái khu trời của Mỹ.
Mời Minh Thuận. Lý sự lắm mà bữa nay đâu có ngồi yên được.
Con mà con thấy tại vì như vừa tỉnh nói là cũng đúng, nhưng mà con thấy nếu mà một người nào mà người ta có thật sự mà tu có kết quả sáng đạo được thì người ta tự nhiên sẽ biết làm thế nào để mà dung hòa được giữa đông và tây, với mặt nhặt cái là người mà có khả năng là không có. Nếu mà khi mình tu được có kết quả rồi thì tự nhiên mình phải biết làm cách nào để mà cái đó không có dạy được, không có trường lớp nào để mà dạy cái đó được. Đó là do tự người tu có kết quả này rồi tự động biết làm cách nào để mà dung hòa được giữa đông và tây. Còn nếu mà không có người mà tu thì tới nơi tới chốn á thì là chuyện đó chúng con vẫn còn xa vời, chuyện đương nhiên.
Còn với cô nữa.
Con lời nghe từ chỗ này con thấy là cái hành trình nó bây giờ cũng có thể chuyển hóa xuống
thành quý vợ con đang tại vì không là con dẫn thầy hành trường được, tại vì còn một sự nhất hạnh và tự thành công tối và thầy hành trường công lớn hơn rất nhiều.
Quý vị đã từng nghe giải chưa?
Con nghe rồi nhưng mà con lời nghe mấy
ồ vậy hả?
Con nghe rất nhiều lần không trả được từ nào cả.
Ủa? Nghe một lần chạy luôn vậy đó à?
Một lần. Không phải thầy hình trường á, cái nói thầy giảng là thầy vô thường xuyên nhiều lắm. Với lại thầy hay giống như là người miền Trung á, nói cái tiếng có nhiều người chưa đồng Huế á. Rồi có khi thầy đưa lên máy vô thường xuyên đi giảng đi theo những cái hành hình của thầy là theo Quan Âm.
Có một điều mình đóng góp thêm thế này. Về cái lĩnh vực của Minh Thuận nói thì mình nghĩ là sáng đạo, tu tinh ra tới chốn thì mình có thể nhìn là Ngài Chuyên Hóa cũng đâu phải là hạng thường. Thêm nữa mình biết là cái truyền thống thiền Đông Độ như Ngài Sùng Sơn của Đại Hàn cũng khá nổi tiếng á, chứ không phải là không nổi tiếng. Ấy vậy mà cũng không có làm cho cái dòng thiền Đông Độ cắm rễ được trên đất Mỹ. Thế thì phải có một cái nguyên do là nó nằm ở chỗ khác, chứ không phải là người chứng đạo và người tu giỏi.
Thế con hiểu ý là cắm rễ thế nào, chứ còn con thấy là Ngài được dẫn tầm cỡ quốc tế rồi, không phải quốc tế lớn lắm mà rất là rực rỡ lắm rồi thì
cắm rễ là phải truyền đạt được cho một vài người Tây Phương. Thực ra cái vấn đề nếu mình nhìn thì nhìn rất là nhiều lĩnh vực. Giống như quý thầy cô vừa nói, nó rất là rộng là một. Thứ hai là văn hóa nền của quốc gia này nó rất là khác biệt. Cái khả năng kỳ thị của họ vẫn còn ngấm ngầm. Và cái khả năng của các thầy truyền đạo vùng đất này, thưa mình mang nặng cái sắc thái Á Đông. Đối với họ thì họ có thể thấy nó kỳ lạ, họ tò mò, ban đầu họ đến với mình, nhưng mà sau đó thì họ một lúc cái họ cái sự tò mò họ hết, cái họ không thể đi sâu vào tôn giáo của mình được. Mình chưa làm cho đạo Phật của mình nó có thể hội nhập được cái sắc thái văn hóa Mỹ, cho nên cái điều đó là điều thất bại đầu tiên. Cái điều thất bại thứ hai nữa đó là mình không có dụng tâm đào tạo những thế hệ trẻ của người Mỹ để họ cắm rễ được sâu trong đạo Phật. Muốn đặt cái vấn đề đó, muốn đưa vấn đề đó nó đi sâu hơn, tức là những thầy mình phải có một cái khả năng là nhìn rất là xa về thế hệ tương lai, và làm thế nào đào tạo được các thầy kế thừa có khả năng hội nhập được văn hóa Mỹ. Từ những cái điều mình chia sẻ, các vị nhìn lại truyền thống Phật giáo Tây Tạng thấy rất là hay. Khi Ngài Đạt Lai Đạt Ma mà rời đất nước Tây Tạng qua ở Ấn Độ rồi, thì cái việc đầu tiên Ngài bắt buộc các thầy phải học tiếng Anh, sống hội nhập hoàn toàn vào xã hội Tây Phương. Và với một cái cộng đồng rất bé nhỏ ấy, thế mà họ đã có thể thành công được rất là nhiều nơi, nhất là trên đất Mỹ này. Họ đã đặt rất là nhiều cái trung tâm. Và một cái may mắn thứ hai nữa là đất nước Ấn Độ bị người Anh đô hộ rất là lâu, họ đã tiếp thu được văn hóa Anh. Đa phần các vị sư Ấn Độ, có những vị thiền sư cư sĩ, họ có thể dùng ngôn ngữ của Mỹ được. Họ có một cái tiếp cận rất là gần với văn hóa Mỹ, cho nên họ phổ biến truyền thống thiền Vipassana cũng rất là rộng, có tới trên 100 trung tâm trên nước Mỹ này, rất là thịnh. Và đa phần người Mỹ đến thực tập rất là đông, và cái cách hành xử của họ nó rất là thông minh, rất là thông minh. Có khi là những người Mỹ họ tổ chức cho những cái trung tâm tu học đó chứ không cần là người Ấn Độ. Cái thành công của hai truyền thống đạo Phật có mặt trên nước Mỹ này, một là truyền thống của Vipassana, hai là truyền thống Tây Tạng. Trong khi đó thì thiền của Trung Hoa có những vị thầy rất lỗi lạc và không thành công. Vạn Phật Thánh Thành khi vào Thượng Tuyên Hóa tịch rồi thì nội bộ nó rất là tan nát. Và những thầy ngày xưa như những thầy người Mỹ từng đi du hành Tam Bộ Nhất Bái nổi tiếng, bây giờ nghe chìm liễm mất à. Cái công trình Hoằng Pháp không được mấy người. Và xa hơn nữa thì Phật giáo Thiền Tông nó đặt chân vào đất nước này rất là sớm, theo chân của người Trung Hoa đi làm đường sắt Đông Tây, và cũng theo chân người Nhật du cư vào đảo Hawaii như hôm trước chúng ta nghe thầy Thông Hải chia sẻ. Thế mà họ không làm gì được, nó rất là chìm, là do vì cái yếu tố không có nhìn xa, không hội nhập vào văn hóa Mỹ. Tất nhiên là cái điều này quý thầy cô có thể nghĩ suy thêm.
Con có đi tham quan một số phần loại các lớp tự nhìn khác. Lớp con còn ở Đại Đăng thì con được đi tham quan một số thư viện của Mỹ, như là một số là có liên quan đến với vấn đề là thiền tông và đạo Phật, thì con thấy là cái tư tưởng thiền của Đại Thừa nói về cái mà chân không, nói về bát nhã. Giống như là nếu mà con không có được đi đó, giống như là con ở trong một cái ớt ngồi đá giếng không biết trời cao đất rộng là gì. Nhưng mà con có đi tham quan một số thư viện, một số những cái di tích mà có liên quan đến Phật giáo của Thiền Tông Đại Thừa đó, thì một cái điều là con xuất hiện cho trong đầu là không thể nào tưởng tượng được và hình dung được một cái sự vĩ đại của những người mà người ta đã từng, một số đó là mình toàn gọi là ở lục thiền hàng cư sĩ, họ đã từng viết sách. Mà trong cái một số Phật tử Việt Nam ta đi giới thiệu một số rất là nhiều thư viện trên cái xứ Mỹ này, là một số cư sĩ người Mỹ họ đã từng theo một số, không biết là họ theo quý thầy nào, con biết chắc là thầy của họ phải là người của Thiền Tông Đại Thừa, thì họ không có viết gì tới Nam Tông, thì không biết cái tên tạng cả về cái mà chân không, bát nhã, Đại Thừa, những cái đó họ viết cách đây gần cả trăm năm rồi, mà họ cho biết là họ đã từng theo thầy của họ thực hành thiền đó là trên 20 năm rồi, có người trên 30-40 năm rồi. Họ viết những cái bài chân không bát nhã đó là hết sức là vĩ đại. Họ viết không có thua gì mà chư tổ mà kết tập cho những cái kinh bát nhã sáu trăm quyển. Nghĩa là cả trăm năm nay hoặc vài trăm năm nay họ đã có những cái quyển nói về chân không diệu hữu, những cái kinh bát nhã đó là cái siêu việt, nó hết sức là vĩ đại, không tưởng tượng nổi. Tôi thấy như vậy sao thầy, nghe đủ cắm rễ chưa hay là
chưa? Thật ra thì thế này, mình gọi đạo Phật cấm rễ không có nghĩa là cấm rễ ở tầng cao trên cái chóp của kim tự tháp. Thiền Tông thực sự cấm rễ là từ tới ngày Lục Tổ á, ngài diễn đạt giáo lý chứng nghiệm của Phật bằng cái ngôn ngữ rất ư là bình dân giản dị để đi vào tâm thức quần chúng. Và từ thời ngài rồi thì thực sự cái Thiền Tông của Ấn Độ nó không còn cái sắc thái của thiền Ấn Độ nữa, mà nó đã hoàn toàn hội nhập vào văn hóa Trung Hoa, nó có thể đến với tâm thức của người thượng tầng trí thức cho tới người bình dân ít học đều có thể nếm được hương vị và tu tập. Nó cấm rễ là như vậy, nghĩa là mình phải vận dụng cái khả năng diễn đạt của thiền là một này, cái phong cách sống của người tu là hai nè, hội nhập vào cuộc đời, đóng góp được thực sự cho cái nhu cầu cần thiết của một xã hội lớn rộng. Thứ hai nữa là có những vị thiền sư, có những vị tu của người bản địa thì chúng ta mới gọi là đạo Phật thực sự cấm rễ. Còn bây giờ thì thú thật là các cái truyền thống thiền như Đại Hàn, như Trung Hoa hay kể cả Việt Nam, ví dụ như trong phạm vi rất là hẹp của mình, mà mình nhìn thử cụ Trúc Lâm rất là thành công ở trên đất nước của Việt Nam, thế nhưng mà một nhóm của quý thầy từ Việt Nam qua đây thì nó rất là hạn chế trong cái khu vực của Già Lam, không thể mang cái giáo pháp, chánh pháp của Phật phổ biến được rộng trong cộng đồng quần chúng. Cái cách sống của mình và cái cách truyền đạt của mình nó chưa thể hội nhập vào xã hội bên này được. Do vậy mình có thể sống được trong thế hệ của những người lớn tuổi cùng một tâm thức với mình, mà mình không thể làm cho đời sống của Phật giáo Việt Nam kéo dài qua thế hệ thứ hai, thứ ba. Thế hệ người già chết rồi là mình cũng chết theo. Đó là cái điều rất là thiệt thòi, do mình không biết hồi nhập về văn hóa của Mỹ. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2007. Chúng ta sẽ học đến bài thứ 16 của Quy Sơn Cảnh Sách. Có phải vậy không? Quý vị chắc cái bài này đi, bài này rất là hay. Cần không mình đóng bớt cái cửa này lại không sao, để cho người ta làm. Không sao, mình đóng cửa này lại.
Dạ.
Mình chép với văn dần đi. Cái bài này âm chữ Hán nó hay lắm. Quý vị nên thuộc lòng âm chữ Hán. Nhược dục tham thiền học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn. Tâm khế quyền tân nghiên cơ tinh yếu, quyết trạch thâm áo khải ngộ chân nguyên. Bác vấn tiên tri thân cận cao đức, thân cận thiện hữu. Thử tông năng đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm. Khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần giai tiện, thử tác phá tam giới nhị thập ngũ hữu. Nó ngắn thôi nhưng mà rất là hay. Bây giờ chúng ta chép văn vần đi. Tham thiền muốn học đạo màu, tham thiền muốn học đạo màu. Siêu môn phương tiện cho mau kẻo là, siêu môn phương tiện cho mau kẻo là. Lòng hiệp với sâu xa biển thẳm, xét nẻo lòng thêm lắm công phu. Lửa ra chắc chắn lẽ màu, nguồn chơn mở tỏ đáy sâu cho cùng. Nguồn chân mở tỏ đáy sâu cho cùng. Rộng hỏi kẻ trước thông kinh tạng, rộng hỏi kẻ trước thông kinh tạng. Năng dựa kề những bạn thanh tu, năng dựa kề những bạn thanh tu. Tôn này khó đặng chỗ màu, tôn này khó đặng chỗ màu. Phải lo chín chắn xét cầu lòng ta, hễ mau đặng tỏ ra chân tánh. thể mau đặng tỏ ra chân tánh, bước siêu phàm nhập thánh chẳng sai. Phá ba cõi 25 loài, đúng rồi. Có một câu nữa thì kết thúc cái âm sắc của nó mới hay. Tới đây thì nó hết cái bài chữ Hán cho nên ngài dừng lại nó như vậy. 25 loài phá tam giới nhị thập ngũ hữu đó. Và mình có đại ý của bài này như thế này. Đại ý vì chắc có đại ý luôn. Con đường thiền siêu việt phương tiện. Con đường thiền siêu việt phương tiện, phải tham học với minh sư thiện hữu. Phải tham học với minh sư thiện hữu. Và tinh tế dụng công. Mới mong chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Lâu nay quý thầy cô học biên hết cuốn tập chưa? Hay ha, mình cũng cuốn này cuốn thứ hai rồi nghe. Giỏi rồi, vậy là rất là giỏi. Có điều tập của mình nó còn trắng nhiều lắm. Ví dụ như mình soạn bài mình chỉ gợi ý vài dòng vậy thôi à. Quảng trống vậy đó là có khi thì lên nhìn thì nhớ, có khi không biết muốn nói cái gì. Cái tội là ham việc ham làm á, cho tới chừng gần như vậy mới dở ra nhìn rồi lên nói được cái gì nói, chia sẻ bằng những cái trong bụng mình thôi. Chúng ta đọc lại bài này. Lâu nay mình học Quy Sơn á, mình đi vòng thôi, bây giờ bắt đầu đi vô ruột á. Tại vì từ đây về sau khai triển những cái pháp tu, nhất là cái con đường thiền, và đây là cái cơ hội để chúng ta quay vào để mình khám phá chiều sâu của đời sống tâm thức mình. Và con đường tu dù có nói thiên kinh vạn quyển, dù ta học có nhiều bao nhiêu đi nữa, mà cái vấn đề chính là quay về khám phá được mặt mũi thực của mình, tức là tự tâm niết bàn của mình hoặc là Phật của chính mình. Và khám phá được, mình sống được với cái tâm thể vô sinh bất diệt của chính mình thì ngay hiện đời mình thành đạt được an lạc giải thoát. An lạc giải thoát tình trạng đó là những phiền não nó rơi rụng. An lạc giải thoát ở tình thâm sâu đó là chứng nghiệm được trạng thái vô sinh niết bàn hiện tiền. Và người xưa họ cũng giống như mình, họ cũng hai mắt hai tai, một lỗ mũi một cái miệng, cũng một hình hài như mình, và họ có thể đi ngang qua được cuộc đời, chứng nghiệm được giải thoát, vượt thoát tử sinh, thì mình cũng vậy. Ngài Quy Sơn dường như chúng ta học rồi, bỉ ký trượng phu phải không, ngã nhược nhĩ, bất ưng tự khinh như thối khuất. Bỉ ký trượng phu kia không có nghĩa là không có nghĩa là các vị thiền sư không, mà cũng có nghĩa là Đức Thế Tôn cũng là một người như chúng ta, ta cũng thế. Cho nên mình có khả năng chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền chứ không phải khó. Và mình phải có niềm tin vững chắc như vậy. Và bắt đầu từ bài này thì chúng ta đi vô rồi đó. Tham thiền muốn học đạo màu, siêu môn phương tiện cho mau kẻo là. Lòng hiệp với sâu xa biển thẳm, xét nẻo lòng thêm lắm công phu. Lựa ra chắc chắn lẽ màu, nguồn chân mở tỏ đáy sâu cho cùng. Rộng hỏi kẻ trước thông kinh tạng, năng giữa kề những bạn thanh tu. Tôn này khó đặng chỗ màu, phải lo chính chắn xét cầu lòng ta. Hễ mau đặng tỏ ra chân tánh, bước siêu phàm nhập thánh chẳng sai. Phá ba cõi 25 loài. Cái câu này quý vị nhớ trong chữ Hán đó là phá tam giới nhị thập ngũ hữu đó. Cái nghĩa của nó là gì? Tức là vượt thoát sinh tử đó. ba cõi 25 loài, tức là những cõi còn chìm trong sinh tử luân hồi, từ cõi trời vô tưởng thiên cho tới loài trong địa ngục. Tất cả những cái con đường của lục đạo luân hồi mình vượt ngang qua hết, bước siêu thàm nhập thánh là như vậy. Và đại ý của nó là con đường thiền siêu việt phương tiện, phải tham học với minh sư thiện hữu và tinh tế dụng công mới mong chứng nghiệm được an lạc và giải thoát. Có mấy cái từ nó rất ư là Hán văn, và mình không học Hán văn thì mấy cái từ này mình không có thâm đạt được. Siêu việt là gì? Mình nhìn chữ Hán mà mình thấy nó có nhiều điều rất là thích. Siêu cũng có bộ tẩu bên, việt cũng có bộ tẩu, tức là cái chân bên đó. Có nghĩa là gì?
Chạy.
Siêu là nhảy lên cao, vượt thoát á. Việt là chạy, chạy thoát. Siêu việt là chạy thoát, vượt thoát. Và nếu mà chúng ta học thiền sư Việt Nam thì có hai câu các vị còn nhớ không? Nam nhi tự hữu xung thiên chí đó, hưu hướng như lai hành xứ hành. Và họ dịch rất là hay, họ dịch là làm trai có chí sông trời thẳng, dẫm vết như lai cũng nhập mình. Rất là ngang tàn, rất là bướng bỉnh và rất là du côn, nói theo ngôn ngữ bây giờ. Nghĩa là những người tu chúng ta chứ không phải là con trai không, tức là những người phải có cái chí sông thẳng lên trời cao, chứ không phải là đà với thấp của nhân gian. Những cái phàm thường như cái ăn, cái mặc, cái lợi, cái danh rất là phàm thường, mình phải vượt lên. Rồi những cái phiền não, những cái buồn phiền dẫn tức của tâm thức, của cảm thọ đó, mình cũng phải vượt lên. Rồi những cái vọng thức lăng xăng đó, mình cũng phải vượt lên, vượt lên trên để bay vào cái bầu trời lồng lộng của không gian giải thoát. Siêu việt nó có nghĩa là vậy. Và con đường thiền được gọi là con đường thoát khỏi các cái món phương tiện. Không cần anh phải tựa nương, ví dụ như mình yếu thì mình đi, mình phải tựa vào cái tay vịn cầu để đi ngang qua bên kia bờ. Còn con đường thiền này là cái con đường không có nương tay vịn gì hết, anh phải đi ngang qua cho được cái cầu sinh tử vượt thoát. Đó là cái hình ảnh bên ngoài. Hình ảnh bên trong đó là phải quay về thể ngộ được cái tâm Phật bất sinh của mình, không cần cái phương tiện gì cả. Ngay nơi cái bầu trời đang đen ngòm mây đó, anh làm thế nào anh nhìn ra được bầu trời, thế thì anh có thể thấy trời không thấy mây. Ví dụ này rất là dễ hiểu. Ví dụ như con mắt của mình mà cứ chú ý mây thì mình thấy mây. Nhưng mà cũng đồng thời mây còn đó, nhưng mà ta chỉ nhìn thấy bầu trời, tức là mây nó bay thì nó cứ bay, nhưng mà mắt ta thì đã nhìn vào bầu trời trong veo rồi. Cái nguyên tắc của nó siêu việt phương tiện là như vậy. Cái vế thứ hai của đại ý là cái con đường này do vì nó vượt phương tiện cho nên chúng ta cần có những vị thầy sáng và cái gì nữa, bạn lành, minh sư thiện hữu rất là cần. Mình chưa nói con đường thiền trong cái giai đoạn tu thường thôi, như đời sống chúng ta hiện tại, mình muốn trở thành người đức hạnh, trở thành người tu giỏi thì minh sư thiện hữu cũng cần nữa. Mình gần những người bản lành, cái năng lượng lành nó tác động vào tâm thức mình dễ trở thành người hiền. Và cái điều thứ ba của cái vế này chúng ta cần phải hiểu là tinh tế dụng công. Trong nhà thiền có cái câu là giống như đi trên băng mỏng vậy đó. Cái hồ nước nó mới đóng băng một lớp mỏng vậy thôi, mà mình đi ngang qua để qua bên kia bờ hồ thì mình làm gì? Rất là cẩn trọng, lạng vạng là nó bể lọt xuống là chết chìm luôn. Con đường thiền phải tinh tế lắm. Và hội tụ được những điều này thì ta mới thành tựu được an lạc và giải thoát. Nói như thế không có nghĩa là dọ nhau là con đường này nó khó đi, mà nói như thế để biết một điều là người tu chúng ta mình phải thâm nhập vào cái con đường này. Con đường này là con đường ngàn thánh đã đi, và lâu nay thiền tông không được chúng ta quan tâm lắm. Chúng ta nặng về những cái pháp môn nó phương tiện hơi nhiều, cho nên mình quay về thể nghiệm được cái con đường của người xưa. Và cái này nó đòi hỏi tâm thức của chúng ta cái nhiệt tình phải lớn là một nè, cái tâm bồ đề mình phải đủ vững mạnh là hai, để có thể đi vào con đường này được. Mình có thể chia cái bài này ra làm nhiều phần. Bây giờ mình đi vô cái phần thứ nhất. Cái câu đầu của bài này nó mang cái ý nghĩa là xác định pháp môn. Cái câu nào xác định pháp môn? Nhược thử nè. Nhược dục tham thiền học đạo đốn siêu phương tiện chi môn. Mình hỏi thăm coi hôm tuần rồi quý vị học luật hay là học Hoàn ngữ vậy?
Dạ thưa luật.
Luật hả? Vui không?
Dạ, mới học qua thì tuần rồi tuần có bận đi xô xa. Chúng ta tuần về rồi.
Tuần rồi chưa học?
Dạ,
hôm qua.
Bây giờ lại
học. Mới học hôm qua?
Dạ.
Ồ, hay quá hả? Dạ, vui.
Học luật tỳ bi mà thầy chăm.
À, hay quá rồi. Quý vị học mệt luôn chứ đâu có phải chuyện chơi. À hả? Chúng ta có ba vấn đề để đi vào cái gợi ý này. Vấn đề thứ nhất đó là khái quát lịch sử thiền Đông Độ. Bây giờ mình đi mênh mông rồi nha. Ý thứ hai, pháp môn vượt ngoài phương tiện. Mình xác định về pháp môn này. Và ý thứ ba, đó là chí nguyện người tu và con đường thiền tập. Tha hồ các vị viết đầy tập luôn. Tối thiểu thì mình không có cái gì tặng cho nhau thì qua một khóa học Quy Sơn cũng có được hai quyển tập để tự hào với người ta, phải không?
Rồi cả một đống tập luôn.
Rồi ha, nghiên cứu cho kỹ nha. Mình mở ra cánh cửa này nó rất là rộng để các vị đi vào. Cái vấn đề đầu tiên mình hỏi nhau là lịch sử thiền Đông Độ nó bắt nguồn từ đâu? Nguồn từ đâu?
Bổn sư.
Đúng rồi. Cái nguồn của tất cả dòng thiền đều phát nguyên từ Đức Phật. Mình khảo sát vài điều để thấy cái đặc tính văn hóa của người Trung Hoa nó rất là kiêu ngạo và tự hào. Sở dĩ mình nói điều này mà không sợ lầm đó là do vì các vị mà khảo sát lịch sử thiền, nhìn vào thiền sử á, thấy mấy ông thiền sư cũng ăn nói rất là ngạo mạn. Cái từ đó dùng cũng đúng. Họ hay gọi Đức Thế Tôn là hoàng diện lão nhân đó. Đó là một cách hoàng diện, tức là ông già mặt vàng. Gọi vị tổ khai sơn dòng thiền Đông Độ là ngài Đạt Ma là Bích Nhãn hay là Bích Nhẫn Hồ Tăng, tức là cái vị tăng người Hồ mắt biếc, mắt xanh. Mà cái tiếng người Hồ nó có một cái hàm nghĩa coi thường những dân tộc ở vùng ven Trung Hoa. Bản thân của người Trung Hoa đó, họ tự hào đất nước của họ là giữa cái vùng văn hóa. Cái từ Hoa Hạ hay từ Trung Hoa nó xác định là đây là cái vùng đất trung tâm tinh hoa nhất của con người. Hoa Hạ. Quý vị có quen với cái từ này chưa ha? Hoa Hạ, Trung Hoa hoặc là Trung Quốc, nó đều có cái nghĩa như nhau.
Trung Nguyên rồi, đó là họ
dạ. Dạ, cái niềm tự hào về văn hóa của họ rất là lớn. Người ta phân định ra nó có ba cái nôi của văn hóa trên hành tinh này thôi, ba bốn thôi. Vùng Nam Mỹ là một, Ấn Độ là hai, Trung Hoa là ba, và vùng Lưỡng Hà, tức là cái vùng văn minh phát sinh từ Ai Cập là bốn thôi. Và cái dân tộc này họ rất là kiêu ngạo về văn hóa của họ. Họ là cái nhóm cái phát minh của họ về giấy viết, họ phát minh sớm nhất trên hành tinh đó. Phát minh về thuốc súng họ cũng phát minh sớm nhất. Về thiên văn họ cũng phát minh sớm nhất. Và người ta cộng tất cả những cái phát minh đó thì có thể là một cái điều tuyệt vời của nền văn minh Ấn Độ, đóng góp rất lớn cho con người là Ấn Độ phát minh ra một cái gì?
Vĩ nhân.
Dạ không, Ấn Độ phát minh ra con số 0. Cái đó là cái đóng góp lớn nhất cho hành tinh đó. Tuy nhiên mình trở lại vấn đề Trung Hoa là cái chất văn hóa của họ rất là kiêu ngạo tự hào, cho nên trong cái cách hành xử của các thiền sư, cái cách nói năng của họ nó biểu lộ cái điều này rất là rõ. Tuy nhiên không có một cái dòng chảy thiền tông nào mà thoát khỏi bàn tay của Đức Thế Tôn cả. Tức là mình tưởng chừng như thiền Đông Độ nó không có, nó rất là đặc nét của Trung Hoa, thế nhưng mà nhìn kỹ thì nó là một trong niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp của truyền thống thiền tứ niệm xứ thôi à. Nó là niệm tâm và niệm pháp, niệm thân, niệm thọ, đó là cái bước khởi đầu để người ta đi vào niệm tâm và niệm pháp. Thế nhưng mà đối với các thầy của truyền thống Trung Hoa, của những người nặng về học thuật của kinh điển Đại Thừa, thì họ một bề bài bác cái hệ thống của thiền nguyên thủy. Điều này nó rất là sai lầm. Và từ điều này ta nhìn lại thì thưa đại chúng là lịch sử thiền Đông Độ nó phát nguyên từ Đức Thế Tôn, nhưng nó được nhuộm cái chất văn hóa của Trung Hoa. Dĩ nhiên là cái điều này nó rất là hợp lý, tại vì khi tôn giáo đi vào vùng đất nào, nó đều nhuộm cái sắc thái văn hóa của vùng đất đó để có thể truyền đạo được. Cho nên hai cái đặc tính của thiền Đông Độ nó đó, một là sắc thái văn hóa thực tiễn của người Trung Hoa, hai cái đặc tính của họ, một là cái chất thực tiễn. Người Trung Hoa là người thực tiễn nhất trên hành tinh này. Ngay cái cách họ hành xử nói năng là thực tiễn rồi. Quý vị biết khi gặp nhau họ hỏi cái điều gì trước không?
Đi hảo.
Dạ đúng rồi đó. Ăn cơm chưa? Thứ hai là cái chất, cái phong vị siêu thoát, sống hài hòa với thiên nhiên của tinh thần lão trang. Hai cái này, đó là cái đặc nét của thiền Đông Độ. Mình chia sẻ một chút lan man về nhiều vấn đề liên hệ bên cạnh.